17. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi lợi dụng Richard để đối phó với Ben, hay nói cách khác là lợi dụng Richard làm món trang sức cho mình trước Ben, hay nói chung là lợi dụng Richard. Nhưng Jess chỉ ra rằng thật ra tôi đâu có lợi dụng Richard, bởi vì đường đường chính chính thích ai đó đối lập hoàn toàn với khái niệm lợi dụng. Cô hỏi tôi rằng giả sử đó là lẽ rửa tội cho con cô, thì tôi có đưa Richard đi cùng không? Tôi trả lời, có ngay lập tức, vì tôi không muốn cô đầy đi đai lại chuyện về đứa nhỏ mà cô sẽ không có cùng với Jay, và vì tôi biết chính xác cô sẽ đi tới đâu với lập luận của mình. Quả nhiên cô mỉm cười như thể vừa chứng minh được một định lý phức tạp rồi nói, rồi thế thôi, lương tâm của cậu hoàn toàn trong sạch. Tôi lắc đầu bật cười khi cô đập tay tôi tỏ ý chúc mừng. Thật có lợi làm sao khi có bản thân là chuyên gia hợp lý hóa mọi vấn đề. Thế là vài ngày sau, tôi sang nhà Richard và chúng tôi cùng soạn sửa bữa tối. Hay nói chính xác hơn, tôi quan sát anh làm bữa tối và đảm nhận mấy việc vặt như rửa rau diếp hoặc thái hành. Vụ rửa rau diếp hoàn thành tốt đẹp. Tôi thong thả trải từng lá rau lên lớp giấy ăn, rồi thấm nhẹ cho khô, sau đó cho vào cái bát tô gỗ đựng salad. Nhưng khi tôi bắt đầu thái hành sai thớ, Richard bật cười bảo, thật tình, Pear, sao em lại không biết cách thái hành được nhỉ? Chẳng hiểu nữa, tôi nói cảm thấy hơi buồn bực, em học bao nhiêu lần mà chẳng tài nào nhớ nổi. Cách thái cà chua cũng vậy. Anh nhẹ nhàng cầm lấy con dao từ tay tôi rồi bảo, để đó cho anh. Tôi đầu hàng một việc mà theo tôi, thì không hẳn là hành động và quan sát kỹ thuật thái hạt lựu điêu nghệ của anh. Anh hết sức nhanh và nhẹ nhàng. Thật kỳ cục khi có chuyện như thế mà cũng khiến em rối tinh beng lên phải không? Tôi hỏi, tôi luôn đổ những người có biệt tài khó ngờ và vốn dĩ tôi không kỳ vọng Richard là một tay bếp cừ khôi. Anh cười lớn, khi ấy tôi thấy thật ngưỡng mộ những nếp nhăn quanh khóe mắt anh. Chắc hẳn anh vừa mới tắm trước khi tôi tới, vì phần tóc sau gáy anh vẫn còn ẩm và mùi nước hoa đậm hơn bình thường. Anh đi chân trần, mặc quần jean sẫm màu và áo sơ mi trắng tinh phẳng lì, ống tay xắn tới khuỷu. Tôi nhìn anh trở dao xúc hành từ thớt cho vào chảo rán ngập dầu ô liu. Khi cái chảo kêu xèo xèo vui tai, anh nói rất đỏm bằng tiếng Pháp, voilà. Rồi anh lau tay vào khăn lau bát, mở một chai rượu bằng cái mở nút chuyên dụng, thêm một việc tôi không làm được, rồi rót ra hai ly. Anh đưa cho tôi một ly, và chúng tôi chạm ly mà không chúc tụng. Tôi không bao giờ thích chúc tụng trừ khi có chuyện gì đó thật sự đáng chúc mừng. Cầu nâng cốc vì đêm nay, hoặc nâng cốc vì bếp trưởng, hoặc nâng cốc vì chúng ta, sẽ làm nhạt nhẽo khoảnh khắc ấy. Hoặc tệ hơn, tạo ra một khoảng im lặng bối rối khó xử, kiểu như tìm lời giải đáp cho câu hỏi, chúng ta nên nói gì bây giờ? Vả chăng nếu một người đàn ông nhìn sâu vào mắt bạn trong phút giây chạm ly, đúng như Richard vừa làm, thì còn quyến rũ gấp bội phần ngàn lời nói. Tôi mỉm cười khi Richard bước lại gần tôi, cúi xuống hôn tôi. Anh cao hơn Ben cả cái đầu, vậy nên hôn khi đứng thế này hơi khó khăn. Đa số các cô gái đều thích đàn ông cao ráo, nhưng tôi thì luôn thích cảm giác gần gũi với người có chiều cao tương xứng. Khiêu vũ chậm chậm với người cao vừa tầm mình thì càng thân mật hơn bất cứ thứ gì. Nói thế thôi chứ tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì ở Richard. Tôi hôn lại anh, cảm nhận vị rượu. Tôi tin rằng nụ hôn đầu trong đêm luôn là nụ hôn tuyệt nhất. Có lẽ Richard cũng nghĩ thế, vì chúng tôi nấn ná một lát, rồi anh mới quay trở lại bếp đảo hành. Giờ thì đừng làm anh phân tâm nhé. Anh nói, nhiệm vụ này quan trọng lắm đây. Tôi ngắm nhìn lưng anh và bờ cổ cong cong khi anh nghiêng đầu làm bếp. Đoạn quyết định rằng đây là thời điểm tốt nhất để gợi chuyện buổi lễ rửa tội. Tôi sẽ tỏ vẻ thản nhiên, bỗng nhiên nghĩ ra chuyện đó. Với Richard thì không cần phải rào trước đón sau, đó là nét đẹp trong chuyện tình cảm của chúng tôi. Mà gọi thứ chúng tôi đang trải qua là gì cũng được, không cần vờ vịt. Thế nên tôi kể thật mọi điều. Bản thân có con, Lễ rửa tội cuối tuần tới, Ben sẽ đến. Anh đi cùng được không? Anh quay người lại cười nhăn nhở. Em muốn làm chồng cũ phát ghen chứ gì? Tôi ấp úng toàn chối nhưng anh ngắt lời tôi. Không sao đâu, anh hiểu mà, đừng lo lắng. Anh giơ cái muỗng gỗ lên như giơ thanh gươm. Anh sẽ khiến em được tự hào. Đó không phải là lý do em muốn anh đi cùng. Tôi nói em chỉ nghĩ anh gặp gỡ bạn bè em thì hay quá. Phải rồi, Richard nói cười nhếch mép. Tới dự lễ rửa tội là cách chính thống điển hình để gặp gỡ bạn bè, khác với rủ bạn bè đi uống hoặc ăn điểm tâm trưa nhỉ? Hay là, giời ơi, chơi trội bằng cách mở tiệc tối nhỉ? Tôi thấy mặt nóng bừng. Đáng lẽ tôi phải biết là Richard sẽ trêu chọc tôi. Chắc là vẻ mặt tôi xấu hổ lắm lắm. Vì đến đó thì anh chịu buông tha cho tôi. Anh hạ cái muỗng xuống, đưa ngón tay nâng cái cằm tôi lên và lại hôn tôi. Nhưng lần này là kiểu hôn an ủi, hơi hờ hững, chứ không phải là cái hôn anh khao khát được ngắm em trần truồng. Khi chúng tôi rời nhau, anh lại cười tươi nói, anh có nên làm như thế này trước chồng cũ của em không? Có khi chúng ta sẽ ngồi ở hàng ghế ngay trước mặt anh ấy và cứ thế âu yếm nhau ngay trong nhà thờ được chứ? Tôi cất tiếng mặt nóng ran. Buổi lễ được diễn ra ở công viên trung tâm bên vườn Shakespeare. Dù sao đây cũng là một ý tưởng tồi. Quên đề nghị của em đi nhé. Nhưng thật tình tôi không muốn anh quên nó. Tôi muốn anh đi cùng tôi. Vì Ben. Phải. Nhưng chủ yếu là bởi tôi muốn anh ở đó bên tôi. Đúng như tôi đã nói với Jess, tôi muốn nói với anh đôi lời về điều đó, nhưng không nghĩ ra cách nói sao cho nghe không quá long trọng. Nào Pe, anh nói với nụ cười của kẻ ưa chăm chọc. Anh không quên đâu, anh sẽ không bỏ lỡ dịp này vì bất cứ lý do gì. Sáng diễn ra lễ rửa tội, tôi thức giấc thì nghe tiếng mưa rơi ầm ĩ, kiểu mưa như trút nước, mà thường phải tới giữa trưa mới ngớt. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là khi ẩm ướt, tóc tôi trông rất kinh. Ý nghĩ thứ hai là tôi sẽ rất khó đón được taxi, mà thời điểm duy nhất tôi ghét tàu điện ngầm là khi trời mưa. Ý nghĩ thứ ba của tôi là kế hoạch tổ chức lễ rửa tội ở công viên trung tâm của Annie đã thành mây khói, mà phương án đưa ra trong trường hợp trời mưa là tổ chức buổi lễ tại phòng khách nhà cô. Cái phòng khách bé xíu xiu. Ý tưởng mời Richard bỗng nhiên trở nên thật dở hơi. Mời khách tới một địa điểm công cộng ngoài trời là một chuyện, còn đưa khách tới một căn hộ Manhattan nhỏ tinh hinh thì dường như lại là một chuyện khác hoàn toàn. Nhưng đã quá muộn để thay đổi kế hoạch, thế nên tôi tắm, sấy tóc, rồi mặc bộ đầm dress đã lấy sẵn cho, món đồ của chính cô. Chiếc váy quần hiệu Diane von Fontainebleau màu đen cổ điển. Váy vóc là một trong số ít những thứ Jess mà tôi có thể dùng chung. Jess cũng mua cho tôi một đôi giày mới, quà sinh nhật sớm, một đôi hiệu Manolo, có màu xanh bộ đội, còn quai hậu kết hợp quai màu xanh và đen. Tôi đứng trước gương cẩn thận trang điểm rồi xịt nước hoa. Trừ màu tóc đã hơi phai, còn lại tôi hài lòng với hình ảnh hoàn chỉnh của mình. Trông tôi xinh đẹp, nhưng không qua trương tới nỗi khiến người khác nghĩ là đang nỗ lực gây ấn tượng. Xét cho cùng thì thực tình tôi không thấy cần phải gây ấn tượng với Ben, người đàn ông đã từng nhìn thấy tôi trong những lúc bệ rạc nhất. Nhưng tôi cũng không thích ý nghĩ xuất hiện với hình ảnh xấu xí hơn trong trí nhớ của anh. Tôi gọi Jess vào phòng để nhận lời tán thưởng cuối cùng từ cô. Trông cậu tuyệt quá, cô nói cười rạng rỡ, có vẻ hơi kín đáo đơn giản nhưng vô cùng phong cách. Nếu Tucker tới thì cô nàng sẽ ghen tị phát rồ cho mà xem. Thật đấy, không chừng cô nàng còn chết mê cậu ấy chứ. Tôi cười phá lên rồi nói, trang sức thì sao? Tớ cũng vừa nghĩ đến chuyện đó. Tớ nghĩ nên đơn giản thôi. Cậu chẳng muốn trông như một cô ả lẳng lơ, bảnh chọe mới hai mươi mấy tuổi đâu mà. Chỉ cần đeo cái nhẫn ngọc mắt mèo xanh dương và bông tai ngọc trai là được rồi, thế thôi. Tôi gật đầu rồi hỏi, tớ nên mang ví gì? Để tớ lấy cái ví Dior của tớ cho cậu, hoàn hảo luôn, mà đừng quên mang cặp kính đôi mồi theo nhé. Nhưng trời đang mưa mà. Tôi nói, biết đâu sẽ tạnh, cứ chuẩn bị đi. Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra rồi nói. Jess à, cảm ơn cậu. Tớ yêu đôi giày lắm. Tớ yêu cậu. Cô cười lớn rồi nói, chỉ cần cổ vui vẻ là được. Cười thật nhiều nhé. Chạm tay Richard càng nhiều càng tốt. Ấy quên, chạm tay Ben càng nhiều càng tốt. Jess vừa đi lấy ví thì Richard gọi. Ổn rồi, anh mặc xong quần cưỡi ngựa không đúng rồi. Anh nói, em thấy không sao chứ? Tôi cười phá lên rồi nói, theo định nghĩa thì chẳng phải kiểu quần đó vốn không có đúng sao? Em đúng đấy, chỉ cần sụp mũ thì chẳng ai để ý đâu mà. Sau đó anh thông báo với tôi rằng anh sẽ đi taxi ghé qua đón tôi. Vấn đề đi lại đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi nghĩ lại hồi sống với Ben, tôi luôn phải giải quyết việc hậu cần. Ví dụ, tôi luôn phải giữ phiếu đặt vé máy bay, mà anh giữ thì thể nào cũng đánh mất. Hoặc ít nhất anh cũng hoảng hồn hoảng vía tưởng mình đánh mất. Giờ tôi có thể hình dung ra hình ảnh anh với đôi mắt mở to ngơ ngác, cuống cuồng vỗ vỗ các túi áo túi quần và mò mẫm tìm kiếm khắp trong cặp, tin chắc vé đã không cánh mà bay. Có lần chúng tôi còn đùa nhau, cũng may là chúng tôi không có con. Vì thế nào Ben cũng bỏ quên con trên tàu điện ngầm. Richard cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi với lời mời uống Starbucks trên taxi. Anh đang chọn cho mình một cốc. Anh nói, đây là cuộc gặp gỡ xã giao sớm nhất trần đời với anh. Tôi tưởng tượng ra cảnh cốc cà phê không may bị đổ thì tệ hại cỡ nào. Mà biết đâu chuyện đó lại rơi vào tôi. Thế nên tôi bảo thôi anh ạ. 15 phút trôi qua, sau khi nhận những lời khích lệ cuối cùng của Jess, tôi đi ra cửa. Taxi của Richard đã tới, trên tay anh là cốc cà phê đá. Anh vươn người qua bên ghế trống mở cửa cho tôi chui vào rồi nói, ê, quần không đúng của anh đâu. Đổi ý rồi. Anh nói, hôn lên má tôi, em thơm quá, để anh đoán nhé, mùi nước hoa chồng cũ của em yêu thích nhất đúng phải không? Tôi mỉm cười rồi nói thật, xếp thứ hai thôi. À, có mưu đồ. Nếu em chọn loại anh ấy yêu thích nhất, thì có vẻ như em đang cố làm vừa lòng anh ấy đấy. Vẫn còn nghĩ về anh ấy. Còn nếu em chọn loại anh ấy không ưa nhất, thì trong em cũng sẽ có vẻ cay đắng. Điều này cũng cho thấy em vẫn còn nghĩ về anh ấy. Tôi cười phá lên vì phân tích của anh quá đúng. Thật tuyệt vời khi được ở bên một người đàn ông không có bản tính ghen tuông. Thành thử tôi cảm thấy mình có thể thổ lộ mọi điều với Richard. Anh nói chẳng sai tí nào. Tôi thừa nhận. Thế, Richard nói cười chăm chọc. Hôm nay không được nói tới chuyện gì nào. Tôi bảo anh có lẽ là anh không nên đề cập tới chủ đề ly hôn và sinh con. Tất nhiên như thế là bao gồm cả chủ đề ly hôn vì chuyện con cái. Ngoài thế ra thì cứ thoải mái thôi. Chúng tôi đi vào nội thành để tới nhà của Annie và Ray. Đường xá hầu như không thấy bóng chiếc xe nào, nên chúng tôi tới nơi vừa kịp thời gian. Richard trả tiền taxi, chúng tôi không có ô, nên phải lao vội lao vàng ra khỏi ghế sau xe, chạy ao vào sảnh. Ở đó anh bỏ cốc cà phê rỗng vào thùng rác. Annie và Ray gọi xuống sảnh kêu chúng tôi lên. Chúng tôi bèn đi lên cầu thang. Thấy cửa ra vào nhà họ hơi hé mở. Xin chào, tôi cất tiếng trong lúc chùi chân vào tấm thảm bệnh thần. Tim tôi đập thình thịch khi nghĩ Ben đang ở bên kia cánh cửa. Vào đi, tôi nghe tiếng Annie réo rắt. Tôi đẩy cửa mở và đặt quà, một chiếc cốc bạc chạm khắc, lên cái bàn ở lối vào. Tôi nhìn vào phòng khách thì thấy chúng tôi thuộc một số những vị khách tới sớm nhất. Lòng tôi vừa thất vọng, vừa nhẹ nhõm khi không thấy bóng Ben. Lần đầu tiên tôi chợt nghĩ biết đâu anh không tới. Có khi anh tránh mặt tôi, có khi anh đi vắng, có khi anh đi nghỉ với Tucker, có khi tôi nên hỏi thẳng Annie. Claudia thân yêu! Annie kêu lên. Cô đang bế cắp nách Raymond con, nhưng vẫn đưa tay kia ôm chầm lấy tôi. Tôi không tin nổi thằng bé đã thay đổi tới vậy chỉ sau mấy tháng trời. Nó đã bước qua giai đoạn sơ sinh với cơ thể bé xíu, tay chân như cẳng gà, và giờ đang ở giai đoạn bụ bẫm, hiếu động. Trẻ nhỏ đúng là trẻ khéo nhắc người ta, nhớ thời gian đang trôi vùng vụt. Nhưng tôi cố chống lại thôi thúc muốn khen thằng bé lớn thật nhanh, tôi còn muốn tô đậm thêm hình ảnh người bạn vô tâm của mình bấy nay. Chào Annie, Tôi nói hôn lên má bạn, rồi quay lại ngắm nghía cậu con trai của cô. Thằng bé mặc chiếc áo lanh chui đầu màu kem cổ Peter Pan, mà có lẽ đắt hơn phần lớn trang phục của tôi. Annie giống tính người châu Âu trong khoảng quần áo. Trong tủ của cô có rất ít quần áo, nhưng món nào món nấy đều có giá trị cực cao. Tôi nâng giọng cao vút lên mấy quãng. Chào bé Raymond! Tôi luôn cảm thấy ngượng nghịu, gần như là ngỡ ngẩn khi trò chuyện với em bé sơ sinh hoặc những đứa trẻ nhỏ không phải họ hàng. Raymond cau có ngoảnh đi chỗ khác, vui mặt vào vai mẹ cu cậu, níu chặt cứng lấy khuỷu tay cô, cứ như thằng bé biết sự thật về tôi vậy, rằng tôi kết thúc hôn nhân để tránh cho ra đời một đứa như cậu chàng. Chẳng phải người ta vẫn bảo trẻ sơ sinh và chó có thể cảm nhận mọi thứ ở người đó sao? Annie hào hứng liếc về phía Richard khi tôi cất tiếng. Annie, giới thiệu với cậu đây là bạn tớ, Richard. Richard, đây là Annie và Raymond. Richard nói rất vui được gặp cô Annie. Rồi anh vỗ nhẹ vào mông Raymond, khiến cái bỉm Bamber kêu sột soạt. Chào anh bạn thân mến, anh có khỏe không nào? Raymond còn bám chặt lấy mẹ, cú cậu quyết không mắc bẫy. Rất vui được gặp anh, Richard, Andy nói, mắt cô nhấp nháy vẻ tò mò. Tôi không hé lộ chi tiết gì với cô qua điện thoại, mà cô cũng chẳng hỏi tôi. Tôi biết rõ cô đã phải vận dụng hết ý chí để không vặn vẹo gì thêm ngoài câu, thế à, mọi chuyện ổn chứ. Tôi bảo với cô là mọi chuyện đều ổn, giờ tôi có bằng chứng ngay đây, một người đàn ông đứng tuổi đàng hoàng. Richard và Annie hỏi hàng nhau, chủ yếu là Annie đặt hoang loạt câu hỏi với Richard. Anh làm gì? Ồ, vậy là hai người làm việc cùng nhau hả? Anh làm việc ở đấy bao lâu rồi? Quê anh ở đâu? Anh vui vẻ giải đáp, nhưng chỉ tiết lộ ít thông tin. Và anh cũng đặt đôi ba câu hỏi khi Ray tới chỗ chúng tôi với vẻ mặt. Wow, wow, chúng ta có gì ở đây thế này? Tôi thấy rõ ngay rằng Ray không mặn mà lắm với khách của tôi. Điều đó có thể có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Có thể là anh thấy buồn vì những người bạn thân thương của mình không còn ở bên nhau nữa. Có thể là anh muốn bảo vệ Ben. Cũng có thể là anh nghĩ tôi là đứa dở hơi khi mang chút không khí tranh cãi vào ngày đặc biệt của con trai anh. Tôi bắt đầu cảm thấy ý sau cùng có vẻ đúng. Tôi tự hỏi không biết Annie đã cảnh báo trước với Ray chưa? Chắc chắn là rồi chứ. Nhưng nói cho cùng, cô còn rất nhiều điều phải nghĩ tới. Ví như chăm sóc bảo bọc cho đứa con thơ chẳng hạn. Có lẽ cô bận túi bụi với cậu con tới nỗi cô và chồng hiếm có thời gian nói thêm chuyện gì khác. Tôi quan sát Ray tự giới thiệu bản thân với Richard bằng một cái bắt tay có phần hùng hổ. Rồi Ray quay sang tôi bảo, thật vui được gặp em, Claudia. Nét mặt của anh có vẻ xa cách và tôi thấy mình thầm nghĩ rằng bạn bè của chúng tôi có thể đứng về phía ai đó, phía Ben. Em cũng mừng được gặp lại anh, tôi nói. Chúc mừng ngày trọng đại của Raymond. Annie phá vỡ khoảng im lặng kéo dài bằng lời đề nghị đi lấy đồ uống cho mọi người. Richard liếc sang bàn để rượu, đặt ở đầu kia phòng rồi cảm ơn Annie, nhưng anh bảo anh sẽ tự phục vụ. Có ai muốn uống gì không? Tôi gật đầu khi nhìn thấy 6 chai sâm banh xếp hàng như những anh lính trung thành. Mới 11 giờ, nhưng tôi muốn uống lắm rồi. Anh lấy loại nào cũng được, tôi bảo Richard. Gương mặt Ray đột nhiên bừng sáng khi anh kêu to, chú Ben đến rồi. Tôi hít vào thật sâu, nhưng mắt thì vẫn nhìn thẳng, hướng về phía Raymond con. Tôi biết đứa trẻ 6 tháng tuổi thì không thể biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thề là thằng nhóc con của Annie quay sang cười khẩy với tôi, rồi mỉm cười tươi tỉnh với Ben. Tôi cảm nhận rõ anh đang đứng ngay cạnh tôi, đủ gần để anh ngửi được mùi nước hoa của tôi, vì tôi đang hít vào hương thơm tự nhiên của anh, thứ mà trước đây tôi không thật sự nhận ra là Ben có. Giống như trở về nhà sau một kỳ nghỉ dài và nhận ra rằng nhà mình quả thật có mùi đặc trưng. Ben cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Raymond. Anh không bình luận rằng thằng bé lớn thật nhanh. Rõ ràng anh có ghé chơi một đôi lần. Rồi anh quay sang tôi nói, chào Claudia. Tôi thở ra và cho phép bản thân mình nhìn vào mắt anh trong một giây. Anh cũng nhìn lại như thế. Anh vẫn là Ben của ngày cũ. Ben của tôi. Chào anh. Tôi nói, giọng tôi vui tươi, nhưng đột nhiên tôi thấy mình yếu xìu, yếu về thể chất, đầu gối như muốn khuỵu xuống. Tôi cố mỉm cười nhưng không thể, đôi tay tôi lóng ngóng chẳng biết làm gì. Tôi ước mình đã có đồ uống. Annie và Ray liếc nhau rồi chuồn đi chào khách khứa. Anh khỏe chứ? Tôi cố nói khi mắt nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn trống trơn của Ben. Anh khỏe, em thì sao? Anh nói. Tôi bảo với Ben là tôi cũng khỏe. Trong lúc ấy tôi nhìn Richard qua khóe mắt. Anh quay lại quan sát tôi với Ben, rồi quay lưng về phía cửa sổ, mỗi tay cầm một ly sâm banh. Anh nhấm nháp một ly, chắc anh biết tôi đang nói chuyện với chồng cũ. Thật vui khi được gặp em. Ben nói giọng thiết tha. Em cũng vậy. Tôi nói đó là sự thật. Anh vui vì em tới. Anh nói anh cứ không chắc em có tới được hay không. Tôi lại liếc Richard, anh vẫn đang nhìn ra cửa sổ. Em cũng không chắc là anh sẽ đến. Thật ra anh là cha đỡ đầu của Raymond. Anh nói giọng sốt sắng. Ồ, em không biết cơ đấy. Tôi nói, thế thì vinh dự quá nhỉ. Ừ, Ben đáp, thích lắm. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng chợt dâng lên cảm giác ghen tị không khác gì thời còn trung học. Giống hệt cảm giác trong lòng tôi khi Pam, bạn thân nhất của tôi, được chọn vào nhóm học sinh tiêu biểu. Chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng, thậm chí trông còn giống nhau nữa. Mọi người cứ hỏi chúng tôi có phải chị em, thậm chí là chị em sinh đôi không. Thế thì tại sao họ lại chọn cô ấy mà bỏ qua tôi? Lúc này tôi cũng cảm thấy như thế khi tự hỏi tại sao Annie và Ray dành cho Ben vinh dự đó, còn tôi thì không được. Đó là vì tôi không muốn có con, vì họ đứng về phía Ben, vì tôi là một đứa bạn tồi. Mà có khi chỉ vì tìm cha đỡ đầu khó hơn tìm mẹ đỡ đầu. Nói cho cùng cả Ray lẫn Annie đều không có anh em trai. Đến lúc này, Richard rời khỏi chỗ cửa sổ để chuyện phím với một người đàn ông mà tôi không nhận ra là ai. Tôi nghĩ, Chúa ơi, mình còn một phút nữa, dù rằng tôi không chắc phải nói gì tiếp. Rồi đột nhiên nó phun ra, câu hỏi khắc khoải trong lòng tôi. Thế anh không đưa Tucker đi cùng à? Tôi lập tức lấy làm tiếc về lựa chọn đặt câu hỏi của mình. Trước hết, rõ ràng anh không mang cô nàng theo vì cô nàng không ở đây. Thứ hai, tôi có vẻ tọc mạch, nhỏ nhen và ghen tuông. Không, Ben nói, vẻ mặt nửa cười nửa không, anh không đưa đi. Tôi chợt nghĩ rằng câu hỏi của tôi có thể có ý nghĩa nếu nó được làm sáng rõ về tình trạng yêu đương của Ben. Nhưng câu trả lời của anh chẳng cho tôi biết thêm gì, thế nên chỉ có thể bỏ lửng câu chuyện ở đó với cảm giác hối tiếc vì đã nói ra. Lúc ấy tôi thấy Richard vừa kết thúc cuộc trò chuyện với người bạn mới. Anh lại nhìn sang phía tôi nhíu mày như thể muốn nói. Không ép buộc gì đâu, chỉ muốn biết anh có nên tới chỗ em không thôi. Tôi gật đầu, phản ứng theo bất kỳ cách nào khác cũng sẽ là quá thô lỗ, ngay cả với một người dễ tính như Richard. Thế rồi, ngay khi Richard bước qua căn phòng tới chỗ chúng tôi, Ben nói, có vẻ như em cũng tới một mình. Một giây sau, Richard bước tới bên tôi, đưa cho tôi ly sâm banh. Hành động đó thật rõ ràng, nhưng trông Ben rất bối rối, như thể anh đang cố nghĩ xem Richard là ai. Nhưng anh không thể nghĩ ra vì họ chưa từng gặp nhau. Tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng. Ben, đây là Richard Margot. Richard, Ben Davenport. Chào Ben, rất vui được gặp anh, Richard nói. Tôi quan sát nét mặt Ben sa sầm khi anh tiêu hóa cái tên ấy. Tôi biết anh chưa quên danh sách 5 người nóng bỏng nhất cơ quan của tôi. Anh biết rõ Richard là ai và anh không hài lòng với điều đó. Quả nhiên, Ben không giơ tay ra bắt. Thay vì thế, anh chùm lại, vẻ mặt trở nên trống rỗng. Mấy giây trôi qua, anh mới cất tiếng lạnh lùng, khỏe chứ? Anh ném ánh nhìn sang phía tôi. Anh biết tôi hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu khỏe chứ. Đó là từ mà bác Lucinda, mẹ Ben, nói với bà vợ thứ hai của chồng cũ của bà. Người phụ nữ đã khiến cuộc hôn nhân của bà tan vỡ. Nhiều năm trời, Lucinda đã trăn trở nghĩ xem bà sẽ nói gì với bà vợ hai khi chẳng may cuối cùng phải chạm mặt bà ta. Lucinda không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng bà cũng không muốn giả dối khi thốt ra một câu chào chuẩn mực kiểu như thật mừng khi được gặp cô. Ben còn nhớ mẹ anh đã cảm thấy vô cùng hân hoan khi nhận ra rằng câu nói cọc lóc khỏe chứ, rất hợp hoàn cảnh. Ben kể chuyện đó cho tôi, ngay trước khi tôi gặp Lucinda, bảo với tôi rằng tôi nên cảm thấy lo lắng nếu bà bảo khỏe chứ. Còn nếu không thì chắc hẳn bà mến tôi rồi. Tất nhiên Richard mù tịt về câu chuyện ấy nên anh nói không quá tệ, còn anh? Ben trả lời Richard bằng một câu mà cô cháu gái Joe của tôi hẳn sẽ xem như một lời mai mỉa, siêu khỏe. Anh nói nở nụ cười giả tạo, rồi anh xin phép cáo lui đi thẳng về phía cậu con đỡ đầu. Khi đỡ lấy thằng nhỏ từ tay Annie, anh quay sang nhìn tôi trừng trừng. Ý nghĩa của hành động ấy tôi cũng hiểu rõ. Sau một giờ khổ sở với bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, vị nữ mục sư tên là Sky đi giày Birkenstock bắt đầu cử hành buổi lễ. Tôi không ngạc nhiên trước bầu không khí hippie của nghi thức vì chúng tôi đang ở trong phòng khách chứ không phải trong nhà thờ. Và cả vì nền tảng tôn giáo của Annie và Ray, họ đều sinh trưởng trong gia đình theo Công giáo. Nhưng hồi hai mấy tuổi thì cả hai độc lập tuyên bố từ bỏ nhà thờ vì những lý do khác nhau, chủ yếu là lý do chính trị. Sau đó họ bước qua giai đoạn mang tư tưởng bất khả tri, giai đoạn này kéo dài khá lâu. Annie nói rằng họ sống tâm linh hơn kể từ khi sinh Raymond con, và từ đó bắt đầu đi lễ ở một nhà thờ duy nhất, thần giáo trên đại lộ 2. Dù sao, bà mục sư dành khá nhiều thời gian nói về những khái niệm cao siêu như phẩm chất và giá trị vốn có của mỗi người, sự công bằng, tình thương trong mối quan hệ người với người, cuộc tìm kiếm chân lý và sự tôn trọng với hệ thống tương thuộc giữa mọi sinh vật mà trong đó chúng ta là một mắt xích. Giữa chừng, bà ngừng lại hỏi cha mẹ đỡ đầu xem về sau họ có hỗ trợ và dẫn dắt Raymond con trên một con đường đạt tới những mục tiêu đó không. Tôi nhìn Ben chăm chú khi anh nghiêm trang gật đầu nhắc lại có, đồng thanh với em gái của Annie. Nhìn anh, tôi không thể không nghĩ tới ngày nào chúng tôi trao lời thề nguyện ở Caribe. Ben đã nói rất nghiêm túc ra sao? Và giờ anh đang đảm nhiệm vai trò cha đỡ đầu nghiêm túc thế nào? Rồi khi tôi nghĩ cuối cùng tôi đã có thể thoát khỏi nghi lễ này để dùng buffet thì Annie tuyên bố rằng cha mẹ đỡ đầu muốn đọc một lời nhắn nhủ chuẩn bị sẵn cho Raymond con. Em gái Annie phát biểu trước, cô đọc bài thơ Giấc mơ của Langston Hughes, rồi đến lượt Ben. Anh hắng giọng rồi nhìn đứa bé đầy vẻ yêu thương. Tôi thấy Richard đặt tay lên lưng tôi khi ngồi nhìn xuống đôi giày mới và nghe Ben nói to, dõng dạc. Raymond, ta rất hạnh phúc và tự hào được làm cha đỡ đầu của con. Ta mong ước và cầu nguyện rằng con sẽ trở thành một người chính trực và có chí. Rằng con sẽ mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng. Rằng con sẽ trung thực nhưng vẫn vị tha. Rằng con tự tin nhưng không tự mãn. Rằng con sẽ luôn nghe theo trái tim mình và làm những điều tốt đẹp cho đời. Amen. Nỗi buồn tan nát trong lòng tôi khi nghĩ đến Ben sẽ là một người cha rất tuyệt vời. Con trai con gái anh sẽ vô cùng may mắn. Một ngày nào đó, một phụ nữ khác sẽ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô chừng khi có con với anh, giống như cảm giác của tôi bây giờ. Đừng nhìn anh ấy, tôi tự nhủ, nhưng tôi cứ nhìn, tôi không cưỡng được, và có thể chỉ là tôi tưởng tượng, nhưng khi nhìn mặt Ben, tôi khá chắc là anh cũng buồn chẳng kém tôi. Lẽ ra tớ không nên đưa Richard tới bữa tiệc đó, tôi nói ngay sau khi trở về nhà kể tỉ mỉ mọi chuyện với Jess. Tớ rất tiếc, Jess nói, nhưng nếu câu này có thể an ủi cậu thì tớ muốn nói là tớ vẫn nghĩ cậu đã làm đúng. Sao cậu nghĩ vậy? Tôi nói cởi dây quay hậu của đồi Manolo đẹp mắt mà tôi khá chắc là Ben không để ý thấy đến. Vì cậu cho anh ấy thấy cậu đã tiến lên, Jess nói. Nhưng giờ anh ấy ghét tớ. Anh ấy không ghét cậu. Cậu không thấy ánh mắt anh ấy nhìn tớ đâu, anh ấy ghét tớ. Cứ cho là anh ấy ghét cậu đi thì sao nào? Tớ không muốn anh ấy ghét tớ. Không đâu, cậu có muốn đấy. Cậu muốn anh ấy quan tâm tới cậu đủ để cảm thấy ghét cậu. Nếu anh ấy ngồi đó trong bữa tiệc thoải mái tán gẫu với Richard, thì lúc này cậu còn cảm thấy tệ hại hơn. Tôi đồng tình với ý kiến của cô, nhưng lại nói, tớ cảm thấy mình thật ngu ngốc khi làm như thế với anh ấy. Gloria à, cậu đưa bạn trai đi dự tiệc, có cái quái gì đâu, cậu cũng biết Ben đang hẹn hò mà. Tôi xoay xoay chiếc ngẩn ngọc mắt mèo quanh ngón tay rồi thở dài. Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của anh ấy. Tớ cảm thấy như thể tớ đã cố tình làm vậy. Tớ không nghĩ anh ấy sẽ làm tương tự với tớ. Nghe này, cậu đâu phải bỏ Ben để đến với Richard chứ. Anh ấy bỏ cậu cơ mà. Anh ấy bỏ cậu với hy vọng gặp một phụ nữ khác để làm cô ta mang bầu rồi xây dựng gia đình. Nghĩ cho thông đi nào. Tôi gật đầu. Jess nói đúng. Thế thì không được cảm thấy áy náy nữa. Cô bảo, nghe chưa? Tôi lại gật đầu, nghĩ rằng nói thì dễ, làm mới khó. Rồi tôi bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ tôi cảm thấy áy náy vì nhiều lý do hơn chuyện là đưa một người đàn ông đi dự tiệc.